Sau khi giảng xong cái cuốn Phổ Hiền Hạnh Nhẫn Phẩm thì hôm nay chúng tôi bắt đầu giảng kinh Địa Tạng. Đây là một cái nhân duyên rất là lớn, bởi vì kinh Địa Tạng đó hồi nào có giờ ít có người giảng, mà tôi nhớ là hồi giảng lần đầu tiên là khoảng năm 60 ở Việt Nam đó. Sau đó thì có nhiều nhân duyên, thành ra chúng ta có giảng chăng thì cũng là một thầy chùa nhỏ, ít có được giảng nhiều. Và hôm nay thì ở Hoa Kỳ thì chắc là lần đây là lần giảng đầu tiên, thì quý vị có duyên lành chúng tôi cũng cố gắng cùng giảng trên Địa Tạng. Địa Tạng thì có những bản dịch ở Mỹ này, thì có hai bản dịch, mà một là bản dịch của sư bà in đây, tức là bản dịch của Hội Phật Giáo Kiều Quán Sứ. Rồi cái bản dịch thứ hai mà quý vị thường tụng đó là cái bản dịch của thầy Trí Tịnh. Có hai bản dịch. Thì ở đây đi sẵn có kinh, thành thử là quý vị tôi sẽ nương theo cái bản văn này, bản văn của sư bà in đó. Nhưng mà có một số chỗ mà cái quyển này dịch bỏ sót, thành thử ra tôi căn cứ vào bản chữ Nho, cái bản chữ Nho, thành ra nương theo cái bản này thôi, vì có một số chỗ mà cái bản này không có dịch. Thì nói chung thì dựa vào cái bản này, còn cái chỗ nào bản này thiếu á thì tôi sẽ nói thêm. Thì khi giảng kinh như vậy thì nó sẽ có những cái phần này. Ngày xưa đó thì quý cụ thì đọc từng đoạn một rồi giải thích cái đoạn đó ra, giải thích kinh văn. Bây giờ thì nếu mà làm như vậy thì nó hơi mất giờ, mà quý vị ở đây thì quý vị cũng không ghi chép nhiều nữa, vì giảng như vậy giảng rất là kỹ, từ chữ từ câu. Bây giờ thì cái mục đích của ni sư ở đây là sao quý vị biết được ý kinh. Khi tụng kinh thì quý vị hiểu được ý kinh, mà hiểu được ý kinh là để tu. Thành thử ra tôi sẽ giảng bằng cách là tôi tóm lược là cái đại ý của từng phẩm. Rồi trong cái khi tóm lược đó, trong cái phẩm mà có đoạn nào quan trọng thì tôi sẽ đọc cái đoạn đó lại, thì tôi giải thích kỹ theo thì đỡ mất thời giờ. Bởi vì nếu mà theo trong cái ngày xưa thì đọc từng chữ từng câu, Thì ở đây thì chắc là chúng tôi không làm chuyện đó được. Làm được nhưng mà phải mất thời giờ lắm, và quý vị phải ngồi ghi chép. Thì cái phần kinh Địa Tạng á, bắt đầu thì nếu quý vị theo cái có một cái bài đầu tiên. Hôm nay chắc là chúng tôi không có vào trong kinh văn, mà chỉ nói sơ sơ về kinh Địa Tạng thôi, nói về cái đại cương của kinh. Thì ở đây quý vị tụng Địa Tạng thường rất là thường, thì quý vị biết Địa Tạng là ai? Quý vị tụng hoài à, Địa Tạng là ai?
Đại Bồ Tát.
Ừ?
Có hạnh nguyện rất lớn.
Thường thường quý vị thấy cái hình tướng nhà Địa Tạng là một vị tỳ kheo, phải không? Một vị tỳ kheo. Tỳ kheo mới làm sao? Là một vị tu sĩ đầu cạo. Thì khi mà ngài quý vị thấy tu sĩ thì theo quý vị quan niệm rằng phải là cái người cực khổ, nó theo cái hạnh cực khổ, phải không? Mà quý vị thấy cái hình nhà Địa Tạng thì sao? Có cực khổ không? Thấy không? Không có khổ. Không? Cái gương mặt thì tròn trịa nè. Mà nếu mà thí dụ như tôi mà làm nhà Địa Tạng này chắc quý vị cự lắm. Vì sao? Quý vị thấy sao? Là ngày mặc áo thì sao? Có mặc áo nâu không?
Không.
Áo màu mè lè lè, phải không? Quý vị thấy coi hình Địa Tạng có chỗ nào mà vẽ hình nhà Địa Tạng mà áo nâu đâu. Mà theo trong đạo Phật á, thì những người tu hành thì phải sao? Phải mặc áo hoại sắc, như là cái áo màu xấu, chứ không phải là cái màu đẹp. Tại sao vậy? Đố quý vị biết tại sao mà mấy người đi tu á phải cạo đầu, phải mặc đồ xấu? Quý vị mặc áo nâu nè, đố quý vị biết tại sao vậy?
Không có cần gì mà cái đẹp tốt, không cần gì đấy là
thì cái ý đó đúng đó quý vị. Những người đi tu á, bởi vì ăn á thì sao? Những người đi tu á thí như ăn mài đó, không thật chất. Mấy người đi tu mà khi quý vị mà người ta nói mà nổi sân nổi giận, không phải là người đi tu. Bởi vì đi tu như ăn mài á, quý vị coi có khác gì ăn mài? Cơm á thì xin có bá tánh, phải không? Người ăn mài cũng đi xin cơm bá tánh mà ăn, phải không nè? Và quần áo thì cũng là của bá tánh, người ta cho gì mặc nấy. Rồi sau này vì cái thời thế phải mua mà may, vậy thì mua mà may cũng không được lựa váy tốt nữa, sơ sài che thân. Thì khi mình thấy người tu, theo mình nghĩ cái người tu phải là cái người cực khổ, phải là gầy ốm, phải ăn mặc phải rách rưới. Nhưng ngược lại ngày Địa Tạng thì ngày rất đẹp. Vậy ngày không phải tu sao? Tu không quý vị? Ngày Địa Tạng có tu không? Có tu không? Đấy rồi, sau này vào kinh văn mình mới hiểu được tại sao mà ngày Địa Tạng có hình tượng đó. Phải không? Thì có nhiều người không hiểu, họ nói là tại sao mà ngài có độ lè lẹ quá, ngài có vẻ trang điểm nhiều quá. Thì sau này mình sẽ đi vào cái văn kinh đó, thì mình mới hiểu được cái lý do tại sao mà người ta vẽ ngài Địa Tạng như vậy. Thì bây giờ đã trở lại cái tên của ngài Địa Tạng. Thì quý vị thấy ở trong kinh đó, thì thường mấy bộ kinh đó, có nhiều cái nhân duyên đặt ra tên kinh. Có nhân duyên lấy cái pháp, lấy cái giáo lý mà đặt ra kinh. Thí dụ như kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Pháp Hoa đó, lấy cái tên của cái pháp môn mà đặt tên kinh, thấy không? Rồi có một cái kinh á, lấy cái tên của quốc độ, cái cõi nước đặt làm tên kinh. Rồi có kinh á thì lấy cái tên của nhân vật để làm tên kinh. Vậy thì cái cuốn kinh Địa Tạng này đó là lấy tên của nhân vật, tên của một Bồ Tát làm cái chánh kinh. Là tại sao vậy? Bởi vì trong kinh này đó, quý vị nếu mà đọc kỹ, kinh có ba phần, là cái hạnh, cái nguyện và cái dụng của Bồ Tát Địa Tạng. Vậy là kinh này nói về một cái nhân vật, tôi dùng cái nhân vật đóng kép nè, thì chút nữa mình sẽ tìm thử cái nhân vật này là ai. Là Địa Tạng, là Bồ Tát Địa Tạng. Vậy thì bắt đầu bằng cái văn kinh á, thì tôi bắt đầu bằng cái bài văn khen ngài Địa Tạng. Mà cuốn kinh Địa Tạng nào cũng có hết, chữ Nho cũng có, chữ Việt cũng có. Và cái bắt đầu bằng cái bài tán, tán là bài khen ngợi Đức Địa Tạng. Thì nếu quý vị có cái kinh văn á thì không có thôi, còn có là tôi sẽ đọc, vì tôi đọc một phần tôi nói cho quý vị nghe. Thì qua cái phần này thì quý vị sẽ hiểu được tại sao mà một phần, tại sao mà ngài có cái hình tướng như vậy, rồi ngài có cầm châu, có cầm trích trượng. Quý vị thấy quan niệm Địa Tạng đó, phải là cái người một tay có cầm châu ha, trưởng thượng minh châu quan nhiếp đại thiên chi giới, cái tay cầm cái châu ánh sáng nó chiếu của cả cái đại thiên. Thì ở đây thì tôi đọc cái bản văn khen tán về Địa Tạng, tôi giảng cái bản văn này hôm nay chỉ có nhiều đó thôi. Cái đầu tiên á là cái bài tựa trong cái nguyên như vậy, bài tựa tán thán công đức của ngài Địa Tạng. Ở đây quý vị có ai cuốn kinh không? Không có kinh. Ở đợt gì này tôi theo cái cuốn kinh, cái bản chữ Nho của ngài. Dạ thì quý vị nương cái đó mà đọc nè. Trước đầu là cái phần là chí tâm quy mạng lễ U Minh giáo chủ bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thì ở trong kinh thì dịch là như vậy, là dốc lòng kính lễ đức giáo chủ cõi U Minh Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, dập đầu kính lễ đức giáo chủ đại từ bi đức độ của ngài, như đất dày bao hàm rộng khắp thế giới phương Nam, tỏa mây hương, mưa hương mưa hoa cùng mây hoa, mưa báo mây báo vô số lớp, biến hiện điềm lành khắp trang nghiêm. Trời người hỏi Phật nhân duyên gì, Phật rằng Địa Tạng Bồ Tát hiện. Chư Phật ba đời cùng tán ngưỡng mười phương Bồ Tát thể quy y. Dân xưa bồi đắp chút duyên lành, nay con tán dương chân công đức Địa Tạng Bồ Tát đại từ bi, góp tập nhân lành độ chúng sanh, rung tích trượng mở toan cửa ngục, nâng minh châu soi khắp đại thiên. Trước đài nghiệp kính điện Diêm Vương, vì chúng sinh ở cõi Nam Diêm làm giáo chủ chứng minh công đức. Đó là cái bài khen Đức Địa Tạng. Mà trong cái bài khen này đó thì cũng nói hết những cái đặc tính của cái vị Bồ Tát mà thường thường chúng ta hay kêu réo tới khi có người thân qua đời, phải không? Thường thường sống ở bệnh hoạn chúng ta cầu ai chứ không cầu ngài Địa Tạng. Có ai cầu ngài Địa Tạng khi mà bệnh hoạn không? Ít khi lắm. Thường thường kêu có réo, kêu chăng, kêu Đức Quán Thế Âm, nhưng mà ở chết đó thì mới kêu ngài Địa Tạng. Nhưng mà có khi á, trong kinh á, thì quý vị thấy rằng sống nên kêu ngài Địa Tạng. Vậy thì tôi bắt đầu bằng từ câu. Cái phần này thì giảng hơi kỹ chút. Đầu tiên á là chí tâm quy mạng lễ U Minh giáo chủ bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chí tâm quy mạng lễ là dốc lòng kính lễ, thế chí tâm quy mạng lễ. Ở đây chí tâm nghĩa là sao? Hết cả cái lòng thành, hết cả cái lòng thành. Có khi chúng ta lại mà chúng ta chẳng có lòng thành. Tại sao vậy quý vị? Bởi vì lại có những khi mà cầu, gọi là cầu danh lại, lại cầu danh, ngã mạng lại, lại mà ngã mạng. Vậy thì ở đây đối với chúng ta khi chúng ta đảnh lễ Đức Địa Tạng thì chúng ta phải lấy nhất tâm, chí tâm, hết cái lòng mà đảnh lễ Đức Địa Tạng. U Minh giáo chủ bổn tôn, U Minh là gì? Bởi vì khi chúng ta nhất tâm quy mạng lễ, chúng ta lại là U Minh giáo chủ bổn tôn. Vì trong chúng ta có U Minh nè, giáo chủ nè, bổn tôn. Mà quý vị biết được mấy chữ này là quý vị biết được ngài Địa Tạng rồi đó. U Minh là gì? U á là tối, mà minh là gì? không phải
minh là minh mẫn.
Thường thường quý vị biết chữ minh á là sáng phải không?
Dạ.
Nhưng mà chữ minh có nghĩa ngược lại nó là mù mịt. Vậy thì u minh á không phải là cõi sáng tối, mà u minh ở đây cái nghĩa là cõi mù mịt. U á là tối thâm thẳm, chẳng thấy gì hết. Còn minh á là mờ mờ, nó tối mà tối mờ mờ. Vậy thì u minh ở đây là cái gì? Có một cái tên gọi là tên địa ngục u minh. U minh tức là cái cõi, thường thường mình quan niệm cái u minh đó ha, là cái cõi mà của những người đã chết, phải không nè, bỏ cái thế giới này. Nhưng mà u minh nó có nghĩa là sao mà cái người này sao mà u, từ quý vị nó sao u mê, nghe nói không? Ai mà khờ khạo quá rồi nó sao u mê, u minh minh là mờ mờ mịt mịt. Vậy thì u minh ở đây á là cái cõi tối tâm, cõi tối tâm, cái chỗ tối tâm, hiểu được ha? Rồi u minh. Chú U Minh, bởi vì khi đó là cho thế giới khác. Bởi vì có mấy tôi nãy có nói đó, U Minh có thể hiểu như là một cái thế giới khác. Ở cõi U Minh, nó cái hồn quang ở U Minh, vậy thì nó là cái cõi, cõi người chết. Nhưng mà U Minh có một cái nghĩa khác là tấu tâm. Tấu tâm, mà hiểu ở đây phải hiểu là tấu tâm mới được. Bởi vì nếu Ngài là giáo chủ của cõi người chết á, thì mình không trọng Ngài, sao mình còn sống, sao mình trọng Ngài? Quý vị hiểu được, có hai nghĩa chính. U minh một á, là cõi của người chết, chết rồi về cõi u minh, là cái cõi, là cõi của người chết. Nhưng mà u minh nó cũng có nghĩa là mù mịt tối tăm. Vậy thì cái cõi nào mà còn mờ tối á, thì gọi là u minh. Thì như vậy thì mình mới thấy được rằng cái cõi này chúng ta ở đây nè, không cần chết, thì cái cõi này cũng được gọi là cõi u minh. Là bởi vì sao? Bởi vì người ta còn mù mờ, người ta còn tối tăm. Mà hiểu được cái nghĩa thứ hai này á, thì chúng ta mới hiểu được tại sao bây giờ chúng ta phải tôn trọng Ngài hiện tại. Chứ nó không thì nó đã chết rồi, hả, tôn trọng Ngài. Hiểu được ha, có hiểu được cái hai nghĩa. Rồi, U Minh hiểu được rồi ha. Giáo chủ là gì? Giáo á, giáo là dạy hay là giáo lý. Một á là dạy, hai là những cái gì, những cái lời dạy của Ngài. Chủ là gì quý vị? Chủ là làm chủ. Nhưng mà có cái nghĩa là cái người lập ra, cái người xướng ra, cái người đứng đầu. Vậy thì giáo chủ tức là cái người xướng ra, cái người đứng đầu một cái giáo lý, một cái những cái lời dạy ha? Hay là cái người đứng đầu một cái giáo lý nào đó. Hiểu rồi ha? Rồi. Bổn tôn. Bổn tôn là gì? Bổn là gì quý vị? Bổn là cái gốc. Bản. Chữ bổn là gốc. Gốc. Thì quý vị, nếu quý vị thấy chữ nho đó, họ viết ngày xưa họ viết đó. Bởi vì ở đây quý vị không biết chữ nho, thì tôi cũng không có theo cái chữ nho làm gì nữa. Cái gì này, chữ bổn như vậy nè. Thì nó là cái cây. Ngày xưa thì đúng là viết chữ này, hồi xưa nó viết là chữ cây cây. Viết cái gốc ở dưới á. Cái cây ha, cái cây là những này, cái này là cây cây. Thì người ta muốn biết cái gốc á, người ta gạch dính này sẽ biết là cái gốc. Thì là bổn, gốc cây. Bổn là cái gốc. Tôn là tôn trọng. Phải không? Tôn là tôn trọng. Rồi. Bây giờ mình nói rằng U Minh giáo chủ bổn tôn gì thì biết được rồi đó. Vậy là gì? Tức là cái vị xướng ra một cái hệ thống, những cái lời dạy ha, mà đáng được của chúng ta tôn trọng. Mà lời dạy đó cho ai? Lời dạy của Ngài mà đáng được tôn trọng cho ai? Cho cái chốn U Minh. Mà cái chốn U Minh đó đó, tức là cái chỗ mà chỗ nào chúng sanh còn mê mờ, còn mù mù mịt mịt, chẳng thấy được cái chân lý gì gọi là U Minh. Vậy thì nó là cuối lòng, cuối đầu đảnh lễ hay dốc lòng đảnh lễ cái Ngài giáo chủ ha, rồi được tôn trọng căn bản như cái gốc cây vậy. Quý vị thấy cái gốc cây nó quan trọng hơn cái ngọn cây. Vậy thì Ngài là căn bản của cái cõi gọi là cõi u minh, cõi mê mờ. Thì cái người đó là ai? Là Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Bây giờ Địa Tạng là gì?
Địa là
đất, phải không? Tạng là gì quý vị? Tạng là chứa, là kho tàng. Có khi đọc là tàng, có khi đọc là tạng. Thì quý vị đọc Pháp Hoa, quý vị có một vị nào giống giống như tên Ngài? Chứa, chứa có chữ nào chứa? Chữ Nho, trí tích, tích, tích là chứa. Nhưng mà ở đây là Địa Tạng là chứa. Vậy thì đây là Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Cái Ngài Bồ Tát, Bồ Tát là gì quý vị? Bồ Tát là gì? Bồ Tát là cái bậc phát cái tâm. Cái tâm gì? Thượng cầu Phật đạo, hạ thượng hóa chúng sanh, là bậc Bồ Tát. Vậy thì Ma Ha Tát là gì? Ma Ha Tát là lớn. Ma Ha là lớn. Vậy thì giờ nói là nói gọn lại ha, là chúng con xin nhất tâm lấy hết cái lòng thành mà đảnh lễ cái vị làm chủ, cái vị làm chủ của những lời dạy mà chúng con phải tôn trọng như là gốc cây căn bản. Cái vị làm chủ, giáo chủ của cõi u minh, cái vị đó là bậc Bồ Tát lớn, Bồ Tát Ma Ha Tát, Bồ Tát lớn ha. Mà Địa Tạng, vậy thì tới chữ Địa Tạng này là gì? Địa là đất, tạng là chứa, phải không? Mà tại sao mà nếu nói đất chứa thì là nghĩa là sao? À, đó cái ý nghĩa đó mới đúng đó. Bây giờ quý vị thấy quả đất á, đất có bao giờ phiền não không? Đất có bao giờ mà than phiền là các người đổ đồ dơ trên mình tôi không? Không. Vì chữ đất á, ở trong kinh Tâm Địa Quán mới đây có in, mà Thượng Tâm Châu mới dịch, thì có một cái đoạn nói là cái đất Đức Phật viếng những cái bậc đại Bồ Tát á, như đất, nhẫn nhục như đất. Tại sao nhẫn nhục như đất? Quý vị làm gì làm, đất không than phiền, chứa hết, coi như là chứa hết tất cả cái gì của thế gian, phải không? Đồ sạch cũng đổ trên đất được, đồ dơ cũng đổ trên đất được, tất cả cái gì đều dung chứa hết. Tạng là chứa, vậy thì có quả đất á, nó chẳng những nó chứa cái tịnh, cái quế của chúng sanh, mà nó còn dung dưỡng chúng sanh nữa, nó còn dung dưỡng cho chúng sanh nữa. Cây cối nhờ đất mà lớn lên, con người ta nhờ đất mà có cái chỗ trụ, phải không? Vậy thì đất chứa hết tất cả những cái phước đức cũng như là những cái nghiệp báo của chúng sanh. Vậy thì cái Ngài Địa Tạng á, Ngài biết, Ngài chứa được, Ngài biết được cái gì cái phước đức của chúng ta làm cũng như là những cái nghiệp báo của chúng ta làm. Vậy thì như vậy thì Ngài mới xuống địa ngục được, Ngài mới biết là ở dưới đó là tượng trưng cho nghiệp báo, cho những cái xấu. Vậy thì mới ví Ngài Địa Tạng như đất, như là gồm chứa, che chở và nuôi nấng một chúng sanh. À, cái chỗ này đó mình mới thấy hồi xưa đó, ở bên Đạo Nho đó cho rằng đất là gì quý vị? Đất là gì? Đất là mẹ. Bên Đạo Nho đó cho đất là mẹ. Địa vi mẫu, cho trái đất của mình là mẹ. Là tại sao gọi là mẹ? Bởi vì nuôi dưỡng, thấy không? Từ cái cây, từ cái trái, tất cả những gì đến vô đất mà ra, không có đất không làm thân vậy. Vậy thì cái Ngài Địa Tạng á, là cái người chứa được tất cả cái gì của chúng sanh. Và chính vì vậy đó, sau này đó, cái Ngài Địa Tạng mới được phó chúc. Ở trong kinh đó, Đức Phật phó chúc cái cõi đất chúng sanh Nam Di Bồ Đề để cho Ngài Địa Tạng. Ngài phó chúc cho Ngài Địa Tạng lo chúng ta như là mẹ lo cho con vậy. Thì mấy cái danh từ của Ngài đó, cái Địa Tạng là cái Ngài tên của một vị Bồ Tát, nhưng mà cái đặc tính của Ngài là dung chứa, là nuôi dưỡng, dung chứa những cái phiền não của chúng sanh, rồi nuôi dưỡng những cái thiện nghiệp của chúng sanh, và nuôi dưỡng những căn lành của chúng sanh. Ngài chứa hết. Cái này quan trọng lắm, bởi vì chẳng những Ngài hỷ xả, Ngài từ nổi, Ngài chứa cho nổi những cái mà cái tốt đẹp của chúng sanh, mà còn những cái phiền não của chúng sanh làm cho Ngài cũng chứa nè, cũng như đất vậy đó. Ở trong thiền học á, có một cái gọi là quán đất. Ai tu thiền á thì có một cái cách gọi là quán đất. Và sao quán đất? Quán đất á, để đấu chiếu, để mà nghịch với lại cái tâm phiền não. Khởi cái tâm sân hận, khởi cái tâm giận dữ á, thì quán vật đất. Tại sao quán đất? Đất bình thản, nó bình thản ha. Quý vị giọng, quý vị đặt nó vẫn giữ bình thản, không có than phiền, không có gì hết. Thành ra khi cái người cái tâm địa như đất, nhận cái người tu hành á, tâm địa như đất vậy đó, như là coi như là không có nghĩ đến chuyện thị phi. Họ chửi cũng vậy, cũng như bằng tỉnh như đất, rồi họ khen cũng như đất. Thì đất là cái nơi dung chứa. Thì hiểu như vậy á, thì mới hiểu được cái danh nghĩa của Ngài Địa Tạng. Kế tiếp, khể thủ từ bi đại giáo chủ, địa ngôn thiên hậu quán hàm tàng, là cúi đầu đảnh lễ đức đại giáo chủ của từ bi. Địa ở đây trong kinh mới giải nè, địa là thiên hậu, địa đó là dày ha, tàng là quán hàm. Thì mới nói rằng chúng con cúi đầu đảnh lễ đức giáo chủ của đại từ bi. Giáo chủ của đại từ bi là gì? Ở trên nó là giáo chủ của cõi u minh, tức là giáo chủ dạy cho cái cõi mù mịt. Ở dưới này nó là giáo chủ đại từ bi. Vậy thì cái trên nó giáo chủ mà Ngài nói cái quốc độ, cái chỗ Ngài dạy đó là cái chỗ mê mệt, hả? U minh giáo chủ, cái cõi Ngài dạy là cái chỗ u minh, chỗ mê mệt. Ở dưới này là từ bi giáo chủ. Vậy thì cái Ngài là giáo chủ, mà cái giáo pháp của Ngài là gì? Là từ bi. Ở trên á là nói quốc độ, u minh là cái chỗ Ngài dạy. Ở dưới này nói là giáo chủ, mà nói là cái pháp Ngài dạy, cái pháp Ngài dạy. Vậy thì ở đây nói là Ngài là giáo chủ mà dạy bằng cái pháp từ bi. Từ bi, từ bi là gì? Nói hoài cái gì biết hết trơn rồi hả? Từ bi là gì? Từ á, từ bi, từ gọn gọn là bạc khổ dữ lạc, nhổ bớt cái khổ chúng sanh, cho chúng sanh cái vui, gọi là từ bi. Nói một cách giản dị đó ha. Vậy thì Ngài Địa Tạng là cái Ngài mà chúng ta tôn trọng như cái gốc cây. Mất gốc cây á, cái cây mất gốc á thì không được, chặt cái ngọn cây được, mẹ mất cái gốc rồi chúng sanh không còn cái chỗ nương tựa. Thì Ngài Địa Tạng là giáo chủ, Ngài lấy cái pháp gọi là pháp từ bi, Ngài dạy cho cái cõi, cõi mê mờ, là cõi u minh đó. Rồi địa ngôn thiên hậu quán hàm tàng, địa đó là dày, quán đó là quán hàm tàng, cái tạng là chứa động. Thì nói lại cái đặc tính của Ngài Tạng, Ngài kiên nhẫn, Ngài dạy bằng pháp từ bi, mà Ngài dạy cho cõi u minh. Thấy không? Mà u minh thì sao quý vị? Mờ mờ mịt mịt có chịu nghe đâu, không có chịu nghe Ngài. Vậy thì Ngài phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn như gì? Địa ngôn kiên hậu, cái đất á là dày, là chịu đựng. Dày chứ là mình dạy mình, rồi mình có khi mình mắng chửi lại, khi mình không nghe, rồi khi mình nghe rồi mình làm ngược lại, nhưng mà chịu đựng, không có sanh phiền não. Rồi hàm tàng, chữ tạng á là quán hàm, là chứa, ngậm chứa, nghĩa là ngậm chứa tất cả những cái gì mà chúng sanh tạo ra ha. Rồi thương, rồi ghét, rồi thị phi, tất cả những cái Ngài được chứa hết, ngậm chứa. Nghĩa là Ngài mở rộng lòng thương ra, mình có làm thiện thì Ngài nâng đỡ mình, mình có làm ác thì sao, Ngài đuổi đi hay sao? ngài cũng chứa như trái đất vậy đó. Thiện á thì ngài khuyến khích, còn ác á thì ngài vỗ về, ha, ngài săn sóc để chi, để mình tiến đến con đường làm thiện. Vậy thì ngài không có phân biệt, coi như trái đất chứa hết thì mẹ chứa hết muôn loài. Vậy thì con có quấy, con mình có quấy thì cũng rầy rà, con cũng hâm dọa, trong này có khi là hâm dọa bị đòn, thấy không? Mẹ học bài bị đòn đánh năm roi, còn ngài không học bài làm ác, bị đòn xuống địa ngục cắt lưỡi. Nhưng mà nói cắt lưỡi á, nhưng mà ngài có vui vẻ không? Mẹ đánh con á, đánh năm roi, coi chứ con đau chứ mẹ cũng đau, phải không quý vị? Có ai đánh con mà thấy vui sướng không? Ngài Địa Tạng quý vị biết rằng chúng sanh tạo nghiệp trộm cắp bị đọa địa ngục, giết hại bị đọa địa ngục, thì chính ngài đó, ngài cũng ở địa ngục với chúng sanh, cũng như mẹ với con. Con đau như mẹ đau, chúng sanh ở dưới địa ngục á, nhưng mà ngài đâu có nên thân, ngài cũng đâu có ở trên này, ngài cũng xuống địa ngục để mà độ chúng sanh. Vậy thì đó là cái đặc tính của ngài Địa Tạng. Vậy thì nhớ bốn câu đầu dễ không? Mình đọa theo cái nghiệp của mình. Mình bị do cái nghiệp của mình lâu. Cô làm cho cái nghiệp của cô lâu. Không, tôi lấy cái ví dụ người mẹ đánh con. Nhưng mà ngài cho biết là ông làm ác, ông bị đọa địa ngục. Nhưng mà khi đọa địa ngục có thì ngài không có vui, biết rằng bây ngài cũng không biết mình, nhưng mà ngài xuống địa ngục để ngài giúp cho mình, cho mình thấy. Cái thật sự ra thì giống như cái phần dưới á, mình đã thấy rằng ai đọa ai. Vậy thì bốn câu đầu á là hết rồi. Bốn câu đầu tới phần dưới là Nam phương thế giới dẫn hương vân, hương vũ, hoa vân cặp hoa vũ, bảo vũ, bảo vân vô số chủng, vi tường, vi thoại, biến trang nghiêm. Thiên nhân vấn Phật thị Hà Nhân, thì Phật ngôn Địa Tạng Bồ Tát chí. Chữ Nho nó nghe lồng sộn quá ha, thì đọc phần chữ Việt cho rõ nè. Thì khi đó đó, thì thế giới phương Nam tỏa mây hương. Ở phương Nam đó, thì có mây, mây thơm, nó che. Mưa hương nè, mưa hoa cùng mây hoa. Vậy thì khi mà có mây á, mây thì mây hương và mây hoa. Rồi có mây hoa, mây hương thì làm sao? Có mưa, gọi là mưa hương với mưa hoa. Mưa báo, mây báo vô số lớp, biến hiện điềm lành khắp trang nghiêm. Trời người hỏi Phật nhân duyên gì? Phật rằng Địa Tạng Bồ Tát hiện. À, vậy thì khi đó đó, thì tự nhiên mà thấy trên trời có mây hương, mây hoa. Giờ mình thấy trên trời ha, mây, thay vì mây đục như bây giờ thì là thấy mây hương, mây hoa, dùng chữ tượng trưng. Rồi từ cái mây hương, mây hoa đó thì lần sau có mưa, mưa hương, mưa hoa. Ha? Và chung quanh á thì là tất cả đều mây báo vô số lớp. Thì tất cả mọi điều lành nó hiện ra. Thì có người hỏi tại sao không có chuyện đó. Thì Đức Phật nói rằng, à, có cái người Bồ Tát tức là Địa Tạng đến. Giờ mình hiểu sao cái đoạn này. Tôi nói lại cái ý văn nha. Là khi đó đó, thì người với trời mới nhìn thấy là, ồ, là trên trời thì có mây hương, mây hoa, nhưng là tượng trưng cho cái rất đẹp. Ở dưới đó, mưa đó, thì là mưa hương, mưa hoa, nghĩa là mưa hoa, mưa bông hoa ra ha. Rồi mưa mùi thơm. Thì người ta không biết tại sao có chuyện đó. Tại sao có chuyện đó? Thì người ta mới hỏi. Thì Đức Phật mới nói rằng, à, có ngày Địa Tạng đó. Thì hiểu sao bây giờ? Bây giờ trước hết hương hoa là tượng trưng cái gì? Hương hoa là điềm lành. Là đúng rồi đó. Nhưng hương là gì quý vị? Mùi thơm. Phải không? Hoa là gì? Hoa là cái sắc đẹp, hương là cái thinh đẹp, cái thinh, cái xin lỗi, hương là cái khứu cái mũi mình á, mình cảm thấy cái mùi thơm ha, mắt mình á thấy cái đẹp. Vậy thì tại sao vậy? Cũng như là quý vị ha, quý thầy đi ha, rồi cái chuông trống lộn xùm ha, làm cho thiên hạ ngủ không được rồi bị đuổi. Cái điềm lành, mình phải hiểu được cái điềm lành này nè. Quý vị thấy á, hồi xưa ông bà mình nói đó, nó một cái người mà hữu xạ tự nhiên hương là nói làm sao? Có cái điềm lành, cái người mà có cái xạ hương đó, thì có xạ thì tự nhiên nó có mùi thơm à. Mà nói như vậy là để diễn tả cái gì? Để diễn tả cái chất xạ hay diễn tả cho con người? Áp dụng con người là cái này là áp dụng cho con người. Cái mùi hương ở đây á, là cái gì quý vị? Cái người tốt, cái người thiện. Bởi vì mình nghe mà, mình nghe mình ngửi thấy. Ngày xưa nó là ngửi, ví dụ như hữu xạ tự nhiên hương nó ôi, tự nhiên là ai có cái mùi thơm, ai hữu xạ có hương nha. Nhưng là nói cái người nó không cần khoe, không cần khoe, không cần nói hết á, mà hãy giỏi thì người ta biết giỏi à, phải không? Cái câu áp dụng vậy đó, hãy mà đẹp thì người ta biết đẹp, và không cần nói, không cần khoe gì hết là cũng biết. Vậy thì ngài Địa Tạng ở đây á, ngài chưa đến thì trên trời đã có cái mây lạnh ha, đã có mây hương mây hoa. Nghĩa là mây hương mây hoa đây là tượng trưng cho cái gì? Mây á là cái gì quý vị? Cái chất của mây là cái gì? Là che, phải không? Cái bản chất của mây, cái dụng của mây là che. Mà mây đây là mây lạnh, mà che cho ai? Che chở cho chúng hội chứ nè. Ngài che chở cho chúng hội trời người á bằng gì? Bằng cái hương, bằng cái hoa. Mà bởi vì khi mà che rồi đó thì mưa, mà mưa không phải là mưa nước phàm phu, mà ngày mưa bằng cái chất hương, bằng cái hoa, nghĩa là bằng cái điều lành, cái từ, cái bi của ngài. Rồi trời người hỏi Phật Nhân Dương gì, hỏi tại sao cũng không có như vậy. Ở đây quý vị thấy á, thường thường cái này mình thấy cũng có nữa, khi mình gặp một người mà hung dữ thì mình dòm thấy cái sắc diện đó quý vị, nó không có rõ ràng, nhưng qua cái sắc diện mình cũng biết cái người đó không dữ, mình có cái gì bất an, có nhiều có cái linh tính bất an. Mấy quý vị có thấy cái tình trạng đó không? Một cái người nào hung dữ đó nha, mặc dù họ không làm dữ với mình, nhưng mà từ cái sắc diện, từ cái gương mặt, từ cái mắt, từ cách họ nói chuyện đó, họ lộ cái gì đó dữ. Vậy thì cái đó nó không có rõ ràng, nhưng mà ví cũng như mây vậy, nó cái bề ngoài nó che mình. Còn ngược lại, quý vị gặp một cái người nào mà từ bi mà hiền hậu á, thì mình thấy cái bộ dạng họ thôi, họ cũng làm mình cảm thấy an lạc. Vậy thì cái đó mình gọi là sắc diện bề ngoài. Nhưng mà của ngài đó, thì quý vị thấy tại sao mà những hình Bồ Tát người ta thấy có cái bánh hào quang thì cũng như mây vậy đó. Các ngài đi tới đâu á thì cái bầu không khí xung quanh ngài có những cái điềm lành, cái điềm lành. Mà cái điềm lành đó thì do đâu mà có? Do cái công tu, do cái từ, cái bi các ngài đó, nó hiện ra ngoài thôi, thế thôi. Mà quý vị thấy thường thường á, mình người đời mình thấy cái ông đó sao ông phát tướng, thấy rõ. Vậy thì cái đó là cái tướng phàm phu. Vậy thì khi mà ngài hiện đến thì có những cái điềm lành hiện ra. Mà hãy mây á, thì mưa, hãy có nhân á, thì sao? Có quả. Vậy thì khi mà cái nhân lành, cái nhân là mây, mà mây hương, mây hoa là nhân lành, vậy khi đó có mưa là mưa lành, mưa hoa, mưa hương. Vậy thì Đức Phật nói là do ngài Địa Tạng đến. Rồi trong kinh nó tiếp tục có cái câu này rất là hay nè: Phật ngôn Địa Tạng Bồ Tát chí, là ngài Địa Tạng Bồ Tát đến rồi đó. Thập phương Bồ Tát cộng quy y, tam thế Như Lai đồng tán ngưỡng, thập phương Bồ Tát cộng quy y. Ba cõi, ba đời chư Phật đều khen ngợi, mười phương Bồ Tát đều quy y. Cái gì dữ vậy? Quý vị thấy không? Địa Tạng là một bậc Bồ Tát thôi mà tam thế Như Lai đồng tán ngưỡng, nghĩa là chư Phật ba đời quá khứ hiện tại vị lai khen ngợi, mà mười phương Bồ Tát á đều phải quy y, cùng phải quy y. Mà quý vị thấy Địa Tạng là một bậc là Bồ Tát, không lẽ Bồ Tát đồng đẳng mình lại quy y mình, phải không? Nhưng quý vị ở đây chúng ta quy y, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Phật á hơn mình, Pháp hơn mình, Tăng mình nương cái đó mình tu. Còn ở đây Địa Tạng thì tại sao mà thập phương Bồ Tát lại quy y? Tôi có nói là Địa Tạng thì chứng quả cao hơn, cao hơn vậy thì Phật có mất mấy gì khen ngợi. Nói như vậy là quý vị tôi nói chuyện nghe, tôi không có gì, không phải. Bởi vì hồi nãy tôi có nói là Địa Tạng là từ bi, giáo chủ từ bi mà, và Địa Tạng là kiên nhẫn, là hàm tàng, chứa đựng nuôi dưỡng chúng sanh, nuôi và dạy chúng sanh, lấy từ bi mà nuôi và dạy chúng sanh. Vậy thì ba chư Phật ba đời đều khen ngợi á, thì giả sử Phật quá khứ thì các ngài cũng lấy từ bi mà các ngài dạy chúng sanh, phải không? Phật hiện tại cũng lấy từ bi mà dạy chúng sanh, mà giả sử có Phật tương lai thì các ngài cũng lấy từ bi mà dạy chúng sanh. Vậy thì Địa Tạng lấy cái từ bi mà hàm dưỡng chúng sanh, không khen sao được, vì làm như mình làm, phải không? Rồi bây giờ quy y thập phương Bồ Tát cộng quy y, nghe quá mừng, mười phương Bồ Tát đều phải nương theo mà tu hết trơn. Sao vậy? Bởi vì mười phương Bồ Tát đó lấy cái gì làm gốc quý vị? Bây giờ quý vị thấy nè nha, quý vị thấy nó cười đó, bây giờ ngồi nói thì nhiều. Bây giờ quý vị thấy ngài Quán Thế Âm ha, rồi ngài Văn Thù, rồi ngài Phổ Hiền đó, rồi nhiều vị Bồ Tát, những ngay cả những bậc tổ sư đó. Vậy thì tất cả những ngài có những cái hình dạng tướng khác nhau, cái tướng thì không đồng, nhưng mà cái giống nhau giữa các ngài, cái giống chung nhau là cái gì?
Hạnh nguyện các ngài đều dùng trên nền tảng từ bi cứu độ chúng sinh.
Quý vị thấy nước nha, nước đá thì nó có khi nó có hình thể, phải không? Rồi nước suối, tất cả những thứ nước có nhiều cái hình dạng khác nhau, nhưng mà cái tánh của nước là cái gì quý vị? Ướt, ướt, phải không? Phải không? Có nước nào không ướt không? Chắc có cô nào trả lời sao cười. Có nước nào không ướt không? Cái nước thì nó có dạng khác nhau, có thể là nước màu, có màu, có thể là lạnh, có thể nóng, có thể là hình thức khối vân vân, nhưng mà cái tánh của nước chữa. Vậy thì thập phương Bồ Tát á có vị á thể hiện đẹp đẽ ha, trang nghiêm, có vị á thể hiện nghèo khổ, có vị á thể hiện là xấu xa hung dữ, phải không? Có vị nào xấu xa hung dữ không? Quý vị thấy cái vị Bồ Tát đẹp không ạ? Mà quý vị không thấy như Bồ Tát xấu. Ở đây đố vị nào biết Bồ Tát làm xấu hả? Có vị này, có vị nào biết cái hình dạng Bồ Tát xấu không? Đại Bồ Tát ra thì đẹp trai lắm à, không đẹp lắm chứ, nhưng mà có vị nào thể hiện xấu không nè? Ở đây tiếc là ở chùa không có giống chùa xưa ở Việt Nam. Quý vị có biết ông Thiện ông Ác không? Hả? Bên ông Thiện bên ông Ác á, ông thì rất mặt rất là hiền từ, còn bên ông rất là dữ dàng.
Con nghĩ đấy mà con dám nói
mà không là Hộ Pháp.
Đó đâu có phải là Bồ Tát
Hộ Pháp à? Hộ Pháp nhân vương Bồ Tát, Bồ Tát Hộ Pháp à?
Bồ Tát à?
Hộ Pháp là 12 vị vượt so, là trong cái thống lãnh trong kinh vượt sư á. Bởi vì sao? Bởi vì trong kinh đó là ai mà vô chùa mà làm quấy á, thì mấy cái ông đó mà ông bộc tài mà ông đánh, mà ông đánh à?
Vị này cũng là Bồ Tát.
Bồ Tát, Bồ Tát thị hiện, gọi là Hộ Pháp Nhân Vương Bồ Tát. Đánh nhưng mà không phải đánh mà ghét, mà đánh để dạy cho nên thân. Vậy thì mình thấy rằng tuy các vị hiện hình nam có, nữ có, giàu có, nghèo có, quý vị thấy trong kinh Phổ Môn đó, ngày Quán Thế Âm ngày thấy hiện được cái hình giả xoa la sát hả? Thấy không? Thì quý vị hiện hình quỷ, nhưng mà giống nhau cái chỗ căn bản giống nhau là cái tính từ bi, cái tính thương chúng sanh, cũng là hàm tàng chứa đựng chúng sanh, nuôi dưỡng chúng sanh. Vậy thì quy y là nương tựa đó. Nếu Bồ Tát mà không có cái chất địa tạng, không có cái kiên nhẫn như là đất, không có cái lòng thương chúng sanh mà nuôi dưỡng chúng sanh như đất á, thì làm sao gọi là Bồ Tát? Quý vị hiểu cái ý nào nè? Sở dĩ là Bồ Tát á, là vì các ngài có cái đặc tính là thương chúng sanh như mẹ thương con, cũng như là đất đối với cái thảo mộc đối với nhân chúng ta vậy đó, chứa đựng nuôi dưỡng chúng ta, thấy không? Và lấy cái từ bi á, để mà dạy chúng ta, thì có như vậy mới gọi là Bồ Tát. Thành ra vì vậy thì quy y là gì? Quy y là cái gì? Đây quý vị quy y hết trơn à, vị nào cũng hầu hết là quy y hết. Quy y là cái gì? Quy y là nương tựa, quy y là hướng về, y là nương, nương tựa. Vậy thì quy y là các vị Bồ Tát này đó, quy y vào địa tạng, thì quy y vào một người địa tạng hay là cái tính chất của ngài địa tạng? À, hiểu như vậy thì thấy là các vị Bồ Tát, mười phương Bồ Tát, không phải là quy y được một cá nhân ngài địa tạng, mà quy y nơi cái đức, cái đức, cái hạnh của ngài địa tạng. Là bởi vì nếu không có đức đó, nếu không có hạnh đó thì chẳng gọi là Bồ Tát, phải không? Còn chúng ta quy y nơi chỗ nào? Mình quy y đâu?